học các vị thần yêu thương người thế gian. Các con đều là những chiếc lá trên cùng một thân cây, đều là những giọt nước trong cùng một đại dương. Ba hai giáo, không một chúng sanh nào mà không có đầy đủ trí huệ của Như Lai, Phật giáo. Giê-xu nói, hiếu kính với cha mẹ, yêu thương người khác như chính bản thân mình, Kitô giáo. Ta chính là người cần được liễu ngộ trong tất cả kinh điển, khởi phát những trí huệ trong kinh điển. Ta hiểu được tất cả những chân lý ở trong đó, Ấn Độ giáo. Nhân loại vốn là cùng một dân tộc, Islam giáo. Linh hồn của chúng sanh vốn nương tựa lẫn nhau, Do Thái giáo. Ta là Jehovah, các người hãy yêu thương người khác như chính bản thân mình, Do Thái giáo. Thượng đế không có đi và đến, Ngài ở khắp mọi nơi, phổ độ cho hết thảy, Si giáo. Đạo trời lợi mà không hại, đạo thánh nhân làm mà không tranh, Đạo giáo. Thượng đế và những chân lý đã tuyên thuyết chính là một loại ngôn ngữ khải thị thần thánh. Loại ngôn ngữ này xuất phát từ một tâm linh thánh khiết nhất, Bái Hòa giáo. Học tập thần ái thế nhân. Tập 5. Tịnh Không Lão Pháp Sư chủ giảng ngày 31 tháng 8 năm 2018 tại Hội Hữu Nghị Tịnh Không thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc. Các vị Pháp Sư, các vị đồng học, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta tiếp tục xem quyển sách nhỏ Thần Ái Thế Nhân này. Tôn giáo thứ nhất, Ba Hai giáo. Ba Hai giáo là tôn giáo mới xuất hiện thôi, thật hiếm có. Nội dung bên trong thì dường như là tất cả các tôn giáo khác cũng đều nói đến, đặc biệt là họ có thể mở rộng tâm lượng, khẳng định chúng thần là một thể. Thật là vô cùng hiếm có. Cả vũ trụ là một nhà. Vô cùng khế hợp với khoa mục này của chúng ta. Từ trong kinh điển của họ, chúng tôi đã trích lục ra vài đoạn. Đây là đoạn đầu tiên. Thượng đế phái các sứ giả tiên tri xuống nhân loại. Ngài có hai mục đích. Đầu tiên, Ngài muốn cho nhân loại là các con của Ngài bước ra từ trong vô tri u tối, là dẫn dắt họ đi đến với ánh sáng chân tri. Thứ hai là Ngài muốn dựa vào việc này để duy trì hòa bình nhân loại và sự an định trong tâm hồn. Đồng thời, Ngài muốn gì? Thực hiện sự an định và hòa bình mà đưa ra hết thảy những phương pháp để có thể thực hiện được. Những phương pháp này ở phương Đông có văn hóa 5.000 năm của Trung Quốc. Ở phương Tây có tôn giáo, rất nhiều tôn giáo. Vì sao lại có cái hiện tượng này? Sau khi chúng tôi thâm nhập kinh tạng, dần dần thể hội được trong Kinh Giáo Đại Thừa đã dạy bảo rất rõ ràng: thần, một vị chân thần, chúng sanh vô lượng vô biên, thể là một, chúng thần là một thể, chúng sanh và thần cũng là một thể. Thể là ai? Dùng Phật Pháp mà nói thì chính là Pháp thân của chính mình. Pháp thân không có hình tướng. Chứng được Pháp thân, chưa có viên mãn thì được gọi là Pháp thân Bồ Tát. Chứng được viên mãn thì gọi là Phật Đà. Khi chưa được viên mãn thì chúng ta nhìn thấy rất nhiều. Cũng giống như trên kinh này đã nói, họ đã sống trong vô tri và u tối. Vì thế Thượng Đế muốn giúp cho họ quay đầu, giúp họ quay về với tự tánh. Phương pháp thì có rất nhiều. Vì sao lại có nhiều phương pháp đến như vậy? Vì căn tánh của mỗi chúng sanh đều không như nhau. Thần, Phật, Bồ Tát thuyết pháp là ứng cơ mà thuyết. Căn tánh của bạn như thế nào thì đem pháp tướng ứng ra mà thuyết với bạn. Bạn sẽ dễ dàng khế nhập, dễ dàng minh bạch đạo lý là chỗ này. Phương pháp thì vô lượng vô biên. Trong Phật Pháp thì gọi là 84.000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Căn tánh của bạn như thế nào thì sẽ dùng phương pháp nào để dạy bạn. Bạn chân thật gặp được người cao minh. Cao minh ở trong Phật giáo thì gọi là Phật Bồ Tát. A-la-hán tuy rằng giác ngộ nhưng chưa có thâm nhập. Bồ Tát còn phân tầng bậc. Năm mươi mốt đẳng cấp cũng giống như việc đi học vậy. Lớp 1, lớp 2, lớp 3, đến khi học Đại Thừa là lớp thứ 51. Cao nhất là 10 tầng bậc, thêm đẳng giác là 11 tầng bậc. Cảnh giới đó chỉ thiếu một chút nữa là viên mãn. Trải qua 51 giai cấp, lại lên cao hơn nữa thì chính là Phật. Đại thừa ở tại Trung Quốc có 10 tông phái. Mỗi một tông phái bên dưới lại còn phân phái nữa. Cho nên phương tiện có nhiều cửa, quy nguyên chẳng hai đường. Cửa cửa đều có thể trở thành vô thượng đạo. Vậy thì tại vì sao phải tạo ra nhiều pháp môn đến như vậy? Vì căn tánh không như nhau. Kỳ thực, nói lời chân thật với bạn, thì Phật không có pháp để dạy bạn. Bạn khai ngộ rồi là bản thân chính bạn khai ngộ. Ngài có phương pháp giúp bạn khai ngộ, phá mê khai ngộ. Bạn không trải qua những phương pháp này, tuy rằng bạn khai ngộ, nhưng đó là việc của chính mình. Bản thân bạn không biết, đã lạc mất phương hướng. Cho nên bạn không đạt được lợi ích của Phật Pháp. Do đó mà phải tạo ra rất nhiều phương tiện. Đối với vô lượng vô biên chúng sanh, thậm chí là đối với một chúng sanh, thì cũng tạo ra rất nhiều pháp môn. Những đạo lý này chúng ta hiện tại dần dần đều đã thể hội được rồi. Cũng giống như việc chúng ta đi cầu học vậy. Khi còn nhỏ thì học tiểu học, có sách giáo khoa của tiểu học, có phương pháp dạy học của tiểu học. Lớn hơn nữa, tốt nghiệp tiểu học thì học lên cấp 2. Cấp 2 thì có sách giáo khoa của cấp 2, có phương pháp dạy học của cấp 2. Thậm chí là đến đại học, Thượng Đế yêu thương loài người, Thượng Đế giúp đỡ loài người. Ngài phái sứ giả cũng giống như chúng ta hiện nay, phái đại biểu, phái các thầy cô. Tôn giáo thì chúng ta đem nó thí dụ như cái trường học vậy. Thượng Đế là hiệu trưởng, trợ giáo của các ngài là rất nhiều, các thầy cô dưới quyền hiệu trưởng thì nhiều. Những thầy cô này chấp hành nhiệm vụ giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Cho nên đã tạo ra 84.000 pháp môn, hoặc nói là vô lượng pháp môn trên quả địa cầu này của chúng ta. Tất cả những tôn giáo khác nhau, những thánh nhân khác nhau, những nhà tiên tri khác nhau, thì chân thân của họ chính là Thượng Đế. Hay nói cách khác, họ đều là phân thân của Thượng Đế, là hóa thân của Thượng Đế, là một thể mà. Chúng ta lại xem đoạn tiếp theo. Đoạn này vô cùng quan trọng. Các con đều là những chiếc lá trên cùng một thân cây, đều là những giọt nước trong cùng một biển lớn. Câu nói này chúng ta nghe xong liền hiểu rõ được rồi, là một thể mà. Ngài đã dùng gốc cây và lá cây để làm thí dụ. Cây đại thụ này chính là Thượng Đế. biến hiện ra vô lượng vô biên chúng sanh, vô lượng thế giới. Mỗi một tinh cầu là một thế giới. Trong vũ trụ này có bao nhiêu tinh cầu chứ? Đếm không hết nổi. Chúng ta có thể nhìn thấy được thì chỉ là một con số ít ỏi, còn rất nhiều nữa vì ở cự ly quá xa. Bản thân chúng phát ra ánh sáng thì chúng ta tương đối dễ nhìn thấy, còn những cái không phát sáng thì không biết là bao nhiêu mà kể. Các nhà khoa học nói với tôi, hệ mặt trời phát sáng chỉ có một cái là mặt trời, không phát sáng thì có đến 9 cái đại hành tinh còn lại, mỗi hành tinh lại còn có vệ tinh. Dưới sự phản chiếu của mặt trời, chúng ta nhìn thấy được những cái không chiếu sáng tới được thì chúng ta không biết. Khoa học cũng đang không ngừng phát triển. Phạm vi mà chúng ta nhìn thấy được cũng không ngừng mở rộng. Đây là chỗ đắc lực của khoa học, phát minh ra rất nhiều máy móc thiết bị đã giúp chúng ta nhìn thấy được những cái mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy được, thì chúng ta đều nhìn thấy được cả thế giới vĩ mô này, lại có thể xem thấy được nhỏ hơn nữa là thế giới vi mô, sinh vật lại càng nhiều hơn. Chúng giúp chúng ta có thể nhìn thấy vi khuẩn. Tế bào mà mắt chúng ta không thể nhìn được, chúng ta từ trong các báo cáo khoa học mà biết được những thường thức này. Có phải là nhiều đến như vậy hay không? Không dám nói. Khẳng định là không chỉ có nhiều như vậy, mà còn nhiều hơn như vậy rất nhiều. Chúng ta hãy đợi cho các thiết bị khoa học phát triển hơn. Chúng đang không ngừng tiến bộ, khiến cho tất cả những thứ không nhìn thấy được đều có thể nhìn thấy bằng kính hiển vi. Chứng tỏ chúng ta là cùng một pháp thân. Ở trong đây thì nói là những chiếc lá trên cùng một thân cây. Chúng ta từ nơi đây mà đi ra, hai bên đường phố là các công viên, cây cối đều là lâu năm rồi, rất là cao lớn, cho nên nó có bóng mát rất tốt cho chúng ta hóng mát. Rất nhiều những cây này cũng như trên kinh nói, các bạn có nhiều người đến như vậy đều là những chiếc lá ở trên cùng một thân cây, rất thân thiết, không phải là những thân cây độc lập, mà chúng ta là những chiếc lá trên cùng một thân cây. Phía sau vẫn còn một câu, đều là những giọt nước ở trong cùng một biển lớn. Biển cách chúng ta cũng không xa lắm. Phía ngoài của Paris là biển. Biển rộng, nhìn không thấy được bờ mé. Chúng sanh trùng trùng thì cũng giống như những giọt nước biển vậy. Thí dụ này rất thân thiết, đã nói rất rõ ràng, rất minh bạch mối quan hệ của người với người, với người và Thượng Đế. Chúng ta có tiếp nhận hay không? Không có. Vì sao lại không có gì? Vì chúng ta mê đã quá sâu. Mê đã quá lâu rồi. Cho nên chúng ta không thể rời xa Thượng Đế, không thể rời xa những sứ giả mà Thượng Đế đã phái đến thế gian này. Sứ giả là trợ giáo, trợ giảng của Thượng Đế, là thầy của chúng ta. Chúng ta phải tôn trọng đối với họ. Chúng ta có lòng tin đối với họ, không thể hoài nghi. Nếu đem lòng hoài nghi để đi học đạo, vậy thì khó rồi. Đem lòng hoài nghi để đi học khoa học thì được, học đạo thì lại không được. Đạo là siêu hình. Cho nên chúng ta phải khẳng định những lời này đều là của Thượng Đế, đều là sứ giả của Thượng Đế dạy bảo chúng ta. Lòng tin của chúng ta được xây dựng từ chỗ này. Sau khi đã có lòng tin rồi, chúng ta trở lại giải quyết vấn đề. Tu hành y chiếu theo lời dạy trong kinh điển mà chăm chỉ học tập, đem giáo huấn trong kinh điển biến nó thành quy phạm đời sống của chính mình. Khởi tâm động niệm, không rời xa kinh điển. Ngôn ngữ tạo tác, không lìa xa kinh điển. Đây mới là con cái của Thượng Đế, mới là học trò của Thánh Hiền. Có đồng tu nói với tôi, nói họ rất muốn học tập, nhưng mà vẫn là không thể thâm nhập cảnh giới. Làm sao đây? Tôi nói với mọi người, từ đâu mà nhập môn? Nho Phật lại xem hết thảy kinh điển các tôn giáo, muốn có thể nhập môn thì phải hành chứng. Chúng ta nghe giảng, nghe rõ rồi, nghe hiểu rồi, nhưng không có đem nó biến thành hành vi cuộc sống của chính mình, vậy thì không có tác dụng. Chúng ta không thể vào được cửa rồi. Dường như Tất cả các tôn giáo đều là cái đạo lý như vậy, đều chủ trương nhập môn từ chỗ buông bỏ. Buông bỏ điều gì? Buông bỏ vọng tưởng, buông bỏ phân biệt, buông bỏ chấp trước. Vậy thì bạn sẽ nhìn thấy được cửa, bạn sẽ vào được cửa. Có một số đồng tu lại nói với tôi, chính là không thể buông bỏ được, vậy thì phải làm sao? Tôi khuyên bạn học kinh giáo. Bạn vì sao lại buông bỏ không được? Vì bạn không hiểu chân tướng sự thật, cho nên bạn buông không được. Nếu như hiểu được chân tướng sự thật rồi, vậy thì bạn sẽ không để ở trong tâm nữa, sẽ tự nhiên mà buông bỏ được thôi. Buông bỏ được thì tự tại, buông bỏ được thì sanh trí huệ. Vậy tôi lại nói với bạn, bạn chân thật muốn học, học đạo, 10 tôn giáo này đều đem hợp lại, bất luận là bạn học tôn giáo nào thì cũng không có ngoại lệ. Đó là bạn phải đem phiền não tập khí buông bỏ. Phiền não tập khí là gốc, là gốc của một thân cây. Gốc mà buông bỏ được thì cành lá liền sẽ không còn nữa. Nho giáo của Trung Quốc, nhà nho từ đâu mà nhập môn? Cách vật trí ti, sau đó mới đến tu thân, tề gia trị quốc bình thiên hạ. Vậy cái gốc này của nhà nho là có ý nghĩa gì? Không thể không hiểu, không thể không chú ý xem trọng. Cách vật, cách là đánh nhau, là chiến tranh. Giao chiến với ai vậy? Là giao chiến với chính mình. Vật là gì? Vật là dục vọng. Cái thứ này hại chết chính chúng ta. Chúng ta thời thời khắc khắc không có cách nào lìa khỏi. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, nó khởi tác dụng. Khởi tác dụng là mê, không phải giác. Giác là như thế nào vậy? Khi không khởi tác dụng thì đã giác rồi. Cho nên phải từ đâu mà hạ thủ, buông xả ham muốn, hưởng thụ vật chất, buông xả phiền não, buông xả tập khí, buông xả hết thảy những sai lầm. Biết sai thì phải nhanh nhanh sửa đổi. Cách sửa như thế nào? Trước tiên phải buông xả, sau đó lại học tập. Công phu liền sẽ đắc lực. Bạn một mặt buông xả, một mặt lại làm, vậy thì bạn làm sao có thể buông xả? Sau khi buông xả, trí huệ liền hiện tiền. Cho nên trí tri, trí huệ từ đâu mà đến? Người mà phiền não ít thì trí huệ sẽ nhiều, phiền não mà nhiều thì trí huệ sẽ ít. Vọng tưởng phân biệt chấp trước thì chỉ sanh phiền não chứ không sanh trí huệ. Thế nhưng vọng tưởng phân biệt chấp trước bạn không buông xả được, Bạn không những không chịu buông mà bạn còn đang thêm dầu vào lửa nữa. Đây gọi là tụng kinh không sai, mà tu hành thì lại sai. Phương hướng, con đường hết thảy đều sai cả rồi. Trong nhà Phật nói nhìn thấu buông xả, nhà Nho thì nói cách vật trí tri. Cách vật nghĩa là chiến đấu với những ham muốn hưởng thụ, phải đánh bại cho được nó. Trí tri chính là khai mở trí huệ. Chúng ta hiện tại không có trí huệ là bởi vì dục vọng quá nhiều, vọng tưởng quá nhiều. Đó không phải là thật. Từ nay về sau, chúng ta phải đem cái này buông xả, không để ở trong tâm nữa. Trong tâm chỉ để tình yêu thương của Thượng Đế. Tổng tiêu đề này của chúng ta là Thượng Đế yêu thương người thế gian. Không có một bộ kinh điển nào mà không nói Thượng Đế yêu thương thế nhân cả. Thượng Đế yêu thương thế nhân là chân thật, không phải giả. Chúng ta nhất định phải hiểu, nhất định phải đem nó làm cho rõ ràng. Từ đây mà hạ thủ thì đúng rồi. Cứ theo tuần tự này mà không ngừng nâng lên cao, đến cuối cùng là trị quốc bình thiên hạ. Đây là nói chúng ta không có rời xa quả địa cầu, vẫn trụ lại ở đây. Vậy thì công đức của bạn viên mãn. Lại nâng cao lên nữa, chúng ta cùng ở chung với Thượng Đế, sanh đến các cõi trời. Phật Pháp thì sanh đến thế giới Cực Lạc. Cái vấn đề này mới gọi là làm được rõ ràng triệt để. Lợi ích chung của triệt để và cao nhất chúng ta đã đạt được rồi, là đại viên mãn. Đây là phương hướng để cho chúng ta nỗ lực. Tất cả những kinh điển thần thánh, những nhà tiên tri đều nói với chúng ta, chúng ta có thể làm được, không phải không làm được. Chỉ cần chịu hạ quyết tâm, chân thật chịu làm, chúng ta cùng chung tay giúp đỡ lẫn nhau, vậy thì sẽ không ngừng nâng cao. Thời gian hôm nay đã hết rồi, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Một sứ giả hòa bình, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mạng, vì vãng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai mở thái bình, toàn tâm toàn lực vì nhân dân phục vụ. Đó mới chính là một sứ giả. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường, do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.